รึ
เหมือนนายไอ้ก่อนมาก็ตั้งสามันชื่อจำนาทีก็ยังหลับจนจำหัวนายหนอบจะไถ่ของคำนาทีไม่ฟังกองของกองไม่กองนำเงินนาวาลามกองเลิกอะไรก็ทำสารคือทำนะที่ดับเฮ็ดจนหายนั่นแหละที่ถิ่นลายนี้ก็บ่ายเยอะรวยบักเดาไม่ไม่ละยาวรถตู้เลยรถถึกหันเลยที่
ไหนใครความทำโดยให้คนที่ไหนเกี่ยวถูก
คนหนึ่งคนดับหนึ่งคนดับหนึ่ง
คนดับหนึ่งนี่แค่เรามันก็ดับว่ามันก็ดีโย่ไปก้อนละมันเล่นเยอะ
นั่นแหละก้อนมันเยอะผมก้อน
ม
ัน
ละ
ลาย
แล้วก็มันบ้องในการมันตัดจะเป็นอย่างที่จะจ่อคือเดี๋ยวนี้บ่อคัดไม่บ่อคัด
นะใช่ถึงจะตัดแค่
เหลือเจ้าไหนอ่ะที่อยู่เนี้ยเดิมเลยชื่อผักแค่หาอีกเท้าเดิมเลยชื่อผักนะล็อกแค่โอ้นะนั่นมันก็ดีดับกลางบ่อตัดหมอกจะได้ตัดมือจ้างให้กระบอกจะเป็นดีดันเยอะนะเนื้อมันก็ดีดับคงให้บ่อก็เราจะมือตัดมาดับคงให้บ่อหรือตัดหนาดับเดี๋ยวนี้ก็ดับเดี๋ยวต้องเติมเติมยังไม่ตัดยังไม่บ่อเคลียร์ไปก็เลยคัดนามมาลดเรื่องเล้าเรียบหมกบ่อหมกเกลียห้าเกลียบ้าเกลียก็เล่นนั่นมาดับให้บ่อหรือยังแต่ยังไงหลังข้าวฝั่งเนื้อมาดับคงให้บ่อที่หมกให้หมกเท่ากับตรงแค่บ่อแล้วพอเดี๋ยวมันยีหลังข้าวให้โคได้
ngày số ví dụ như mình đọc số ba mình phải nhìn ngày số ba
thì nếu mà đọc một số ba thôi thì ghi số ba, còn nếu đọc cả một cả hai cả ba thì ghi một hai ba.
Con tập đọc chưa hết nhưng thưa trưởng lão cái phần ý kiến đóng góp này là tôi thấy phần này nó chỗ này nó nhấn quá sao chứ
à mình có thể mình thêm không, mình thêm ra sao này không?
Cái đó là sau lưng mà sau lưng đưa lập là sau lưng đưa đi
đúng rồi. Nếu mà quý vị có nhiều ý kiến đóng góp mà trong khoảng này không đủ
thì lại cho lên
sau này, còn sau lưng này mà không đủ nữa thì quý vị kèm thêm một tờ giấy nữa.
À, nó sau lưng này là quá nhiều rồi.
Còn nếu tập đọc thì đọc chưa xếp đọc 2/3 thì không hết một tập thì đừng có ghi tập không hết tập đừng ghi tập hết tập mới ghi
có nhiều người tập 1, 2 không đọc mà đọc tới tập 10 thì cứ ghi ngay số 10 thôi. Tôi có tập tập đó thôi, nhưng mà cuối cùng tôi tập đọc tập cuối cùng
5, 5. Xin nhắc thêm một điểm nữa là ở chỗ mà bộ sách nào quý vị yêu thích nhất á thì là có thể không có cần ghi nguyên chữ mà ghi chữ tắt thôi, ví dụ đường về chữ thật thì ghi là DVXP chẳng hạn, là những lời tập dạy thì em này NLTD ví dụ như vậy để đừng có ghi như chữ kia nó dài đâu.
Bây giờ tới về cái phần mà sắp sửa ngày mai là vào cái lớp mà chính tư duy lớp tu chứ không phải là lớp lý thuyết nữa. Tu như thế nào đúng mà như thế nào sai, sai thì bao giờ nó cũng sai, bởi vì theo thầy thiết nghĩ đó, cái nhiếp tâm với cái nhiếp tâm coi chừng chúng ta sẽ làm lạc hai chỗ này, bởi vì nhiếp tâm á là làm cho cái tâm chúng ta nó dính vào cái đối tượng của nó, nhiếp nó làm cho nó xích lại, còn thiếp á là nó mê. Coi chừng chúng ta tu lại mê ở trong cái đối tượng đó thì nó sẽ bị lạc đường đó, thì vì mê đó mà chúng ta sẽ có những cái trạng thái tưởng nó xuất hiện. Cho nên hầu hết là không khéo là chúng ta sẽ tu tứ niệm xứ thì chúng ta lại quán mà lại nhiếp tâm ở trong cái thân hoặc là thọ tâm của mình, mà coi chừng mà mình thiếp tâm mình ở trong đó thì coi như là mình sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên nó cái tu cái pháp tứ niệm xứ là tự nó nhiếp phục tham ưu, cho nên nó phải tu trong bốn quay nghi. Lưu ý cái phần này, người ngồi nhiều là nó sẽ có những cái trạng thái cảm thọ, thọ mê, tức là thọ lạc, ngồi nghe nó lạc nó ăn nó thì mình bị loạn. Nhưng mà khi tu tứ niệm xứ thì Đức Phật đã cấm không có cho chúng ta nhận ba cái trạng thái cảm thọ, thọ lạc, thọ bất lạc, bất khổ. Chỉ có cái quán thân là biết thân, mà quán tâm biết tâm, mà quán pháp biết pháp. Nhưng mà trong thân chúng ta thì nó có đủ tâm pháp ở trên đó, đủ thọ đủ trên đó rồi. Cho nên cần mà quán được cái thân của chúng ta thì ở đây bây giờ chúng ta tập quán thân. Nếu tu tứ niệm xứ có lắm, coi vậy chứ nó không đơn giản. Nghe chữ quán thì ai nói cũng được hết, nói cũng được hết, nhưng mà quán coi chừng quán một hơi rồi nó thành là mê thiếp ở trong cái đó. Đó là nếu mà chúng ta cố gắng hay mà khi, hoặc là chúng ta quán mà lại chúng ta lại ức chế, tức là tập trung gom lại một chỗ nào ở trên thân chúng ta thì sai. Cho nên Đức Phật nó cảm giác toàn thân, chứ Đức Phật đâu có bảo mình đứng ở chỗ điểm nào đâu mà ở trên thân, mà đứng ở điểm nào trên thân thì chúng ta cũng bị ức chế tâm hết. Ví dụ như giờ mình đứng vào cái điểm của cái thân của mình như đỉnh đầu, đặt cái tâm của mình chỗ này, mình trụ đó, hoặc là mình trụ ở cổ mình, hoặc là ở nhân trung, hoặc là ở bụng mình, hoặc là ở đan điền, tất cả cái điều này để được sai. Phật giáo không có dạy, mà Phật giáo dạy chúng ta cảm giác toàn thân, nghĩa là chúng ta quan sát cái thân của chúng ta từ trên đầu tới dưới chân. Nhưng mà muốn mà quan sát được như vậy bằng ý thức á, cái ý thức của chúng ta nó nhận qua cái sự rung động, cho nên mới có pháp thân hành niệm. Thân hành mà nếu mà không nương vào cái thân hành á, thì chúng ta sẽ một hơi thì chúng ta bị cái sự bất động của nó sẽ ức chế vào, nó sẽ trụ tâm vào cái chỗ bất động đó, thì đương nhiên là chúng ta bị lọt vào trong tưởng mất. Thì giống như vậy đó, mà chúng ta phải quan tâm lưu ý. Cho nên trong đạo Phật, cái định niệm hơi thở và pháp thân hành niệm thì Đức Phật có nhắc hai cái đề mục mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta quán thân của chúng ta thì đó là cảm giác toàn thân. Tôi biết vô tại sao phải tìm tới cái hơi thở. Hơi thở là cái hành của thân, cảm giác toàn thân. Tôi biết vô cảm giác toàn thân. Bây giờ cảm giác thì chúng ta thấy mình có cái sự cảm nhận, nó cảm nhận nương vào cái hơi thở mà cảm nhận, cho nên nó không trụ ở trong cái hơi thở, mà nó cũng không trụ cái thân. Nó làm lưu ý cái phần để mà tu tập cho nó cụ thể. Nó khó, tứ niệm xứ nó khó. Vì vậy mà cái khó của tứ niệm xứ lại là cái dễ chứng, cho nên nó 7 ngày 7 tháng 7 năm. Còn cái dễ thì chúng ta tu tập hả thì nó dễ, bởi vì nó không có trụ ở đâu hết, ngồi chơi nó không có chỗ bám nào hết. Có chướng ngại thì nó đẩy lui, mà không chướng ngại thì nó ngồi nó chơi. Cho nên nó sao cũng được hết, nó ngồi chơi, bởi vì đó là tu tâm xa. Không không? Còn mình tu tứ niệm xứ thì không được, nó có chỗ đó, quán thân mà. Đức Phật đã dạy mình quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Mình quán là quan sát. Đó, mình quan sát toàn diện thân. Thì Đức Phật dạy cho mình cách thức để mình quán, để không lầm lạc. Mà quán bằng ý thức chứ không bằng tự thức. Đó, cái thức mình quán. Cho nên lưu ý tập cái này rất kỹ, không khéo một lúc nữa thì ngồi lại hai hàng, rồi thầy kiểm tra coi cái thức quán. Bữa đó thì dường như là có mấy người thôi, còn một số người thì thầy chưa kiểm. Chưa có kiểm thì hầu hết là các thầy mà chưa kiểm thì khi mà mọi người đã được kiểm rồi thì về nhớ những cái gì phải hỏi kỹ lắm. Chứ không đừng có tưởng tượng là mình nghĩ rằng mình tưởng rằng mình sẽ biết rồi đó, coi chừng người khác. Bởi vì nói tứ niệm xứ là người ta thấy cái khó, chứ không thấy cái chỗ quán thân nó khó. Cái đối tượng của chúng ta tu tập đó là trên thân chúng ta mà có quan sát. Cho nên dựa hai cái đề mục mà Đức Phật dạy là cảm giác thân hành, tôi biết vô cảm giác thân hành, tôi biết ra. Hay hoặc là cảm giác toàn thân, tôi biết vô cảm giác toàn thân. Nhớ hai cái đề mục đó dẫn dắt của chúng ta để mà quán cái thân của chúng ta bằng hai cái đề mục đó. Cho nên chúng ta đừng có rời cái hơi thở, đừng có nghĩ rằng mình ngồi đó mình nhìn cái thân của mình một cách dễ dàng đâu. Nhờ cái cảm nhận, cái sự rung động của cái thân của chúng ta mà chúng ta mới nhận diện ra toàn thân của nó không bị mất, nó không bị mê mờ, nó không bị thiếp đi ở trong cái trạng thái cái nhiếp tâm, trong cái trạng thái đối tượng của nó. Phải kỹ lưỡng. Bởi vì tu tứ niệm xứ coi vậy chứ nó khó chứ không có dễ, vì nó có cái đối tượng của nó quá, cho nên nó không khéo thì chúng ta sẽ ý thức nó không quá mà lại tưởng thức nó quá. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy ở trong tưởng chúng ta thấy nó dễ lắm, nó quán rất dễ, mà ý thức của chúng ta rất khó. Cho nên phải lưu ý những vấn đề này. Còn những người mà tu xả nó dễ nhưng mà nó khó, nó không có chỗ bám, nó không có chỗ phao. Cho nên ngồi nó không biết mình tu bao lâu, nó cứ nó có hoài thì mình phải xả hoài. Mình xả hoài không có con chừa nào hết, nghĩa là cái gì đến là mình xả, cũng như một người cầm cái chổi mà quét, có rác thì quét mà không rác thì ngồi chơi, có vậy thôi. À, còn cái tứ niệm xứ thì không, quán một chỗ mà tới bốn chỗ là quán một cái thân mà nó có bốn chỗ trong đó, cho nên phải quán đúng. Nếu mà sai thì nó sẽ đi trật, nó không đúng được, cho nên phải biết cách tu. Chứ còn nếu không biết cách tu thì tập rồi phải thưa hỏi kỹ thầy là những cái gì mà chưa biết thì phải hỏi kỹ, chứ không khéo lúc được lúc không. Ở đây chúng ta dùng ý thức là chúng lúc nào mà chúng ta muốn vào cái trạng thái nào thì nó sẽ vào cái trạng thái đó. Cho nên bây giờ mình tập quán, mà mình quán mình bảo tôi bây giờ tôi muốn quán thân nè, thì bắt đầu tôi nhắc cái tâm nè, tâm quý vô nè, quán trên cái thân nè, không thì tôi sẽ nhắc nó nè, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, rồi bây giờ hít vô thở ra tôi theo dõi từng hơi thở, tôi nhìn quan sát cái thân của mình theo tử có nó được không, rồi tôi thấy cái cảm giác đó như nó lên xuống, như nó phình ra, nó xẹp lại, đó là những cái cảm nhận của chúng tôi trong cái thân khi mà thở. Rồi bắt đầu bây giờ mới đến trình bày cho thầy, bây giờ đó con cảm nhận như vậy đúng hay sai à, mà thầy cho đúng thì mình tu, mà nói sai thì sửa lại bằng cách nào, thì thầy hướng dẫn cách sửa lại cho nó đúng. À, bây giờ mình cứ thấy hơi thở nó luồn ở trong thân, nó chạy lên chạy xuống như thế này, thì thầy bảo đình chỉ là không có được, không thấy được như vậy, mà phải cảm nhận như thế nào. À, do đó thì mình tập lại coi được không, được thì mình mới tu. Chứ nó nếu mà nó đi dài hơn, sâu hơn một tuần lễ mà tập sai á, là nó đã đi vào trong tưởng mất đi rồi. Bởi vì cái tứ niệm xứ á, nó lợi rất lớn, là tự nhiếp tâm, tự quán tâm thì nó đã nhiếp phục tham ưu, nó không có tham ưu, nó không có ưu phiền trên nó, tự nó nhiếp. Cho nên quán thân trên thân để khắc phục tham ưu, nó khắc phục cái tham ưu, nó không còn ưu phiền trên đó nữa. Nghĩa mình quán cái thân của mình thì nó khắc phục được tham ưu. Cái đó mới hiểu, chứ không phải là mình quán để mà quán rồi niệm vô thì vô, mà lát nữa mỏi chân hay đau chân rồi thì điều đó làm việc tu sai, điều tu đúng. Nó tôi cũng tu tứ niệm xứ này, tôi cũng hít vô, tôi cũng cảm nhận thân, mà giờ chân tê thì ráng ngồi cho nó qua, thì mình tu tứ niệm xứ là như sai. Tại sao mà tôi quán thân mà tại sao nó còn tê chân? Tự nó phải nhiếp phục chứ. Trong cái bài kinh của Phật nói mà quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu, tôi quán nó để nhiếp phục chứ đâu phải là có nó rồi tôi dùng cái pháp khác tôi đẩy nó đi. Không phải, nhớ cái câu kinh của Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ biết cái sự tu tập của chúng ta đúng hay là sai khi chúng ta quán thân. Quán thân để nhiếp phục tham ưu, để khắc phục tham ưu, không còn ưu phiền trong đó, không còn cái chướng ngại trong đó thì mới gọi là quán thân. Còn quán thân mà còn thì không phải. Cho nên hầu như tới hồi nào tới giờ chúng ta ngồi tới tê chân chúng ta thôi tê chân thì giờ chúng ta dùng cái đó là chúng ta tu chung chung, chứ chưa phải là tu tứ niệm xứ thật sự. Còn bây giờ là chúng ta bước qua cái giai đoạn tu tứ niệm xứ thật sự, từ cái pháp của nó sẽ tả, từ cái pháp mà chúng ta triển khai cái tri kiến của chúng ta để sự hiểu biết, từ ở trong cái sự hiểu biết đó nó cũng đi dùng cái an pháp. Bây giờ quán thân trên tứ niệm xứ, từ cái quán đó nó cũng liên dục với áo pháp, cho nên nó không chướng ngại. Cho nên quán sao mà nó không chướng ngại, chứ không lẽ là tôi quán thôi cái bây giờ khởi niệm này khởi niệm kia vậy thì nó nhiếp phục cái chỗ nào? Nó tôi quán thân để nhiếp phục hoặc quán tâm để nhiếp phục, mà cứ có niệm khởi vô như vậy là nó có nhiếp phục hay hoặc là nó không nhiếp phục? Thì cái rõ ràng là ở chỗ tu tập chúng ta nó phải nhiếp phục, mà nhiếp phục thì nó đúng tứ niệm xứ. Vì vậy mà nó 7 ngày 7 tháng 7 năm, bởi vì nó nhiếp phục. Mà tôi kéo dài 7 ngày thì tôi không chứng sao được. Nó nhiếp phục tất cả những chướng ngại ở trên đó, nó không còn ưu phiền trên đó nữa mà. Cho nên Đức Phật mới xác định tứ niệm xứ là tu 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nó có cái thời gian nó, mà thời gian ngắn của nó là 7 ngày, chúng ta thấy đâu có gì đâu khó. Mà nhiếp phục được hay không? Bây giờ chúng ta đang tập quán thân, đang tập quán tâm, quán thọ, quán các pháp. Đang tập, cho nên vì vậy nó chưa có kéo dài cái thời giờ đúng như nó. Bởi vì mình mới tập thôi, thì cái sức tập của mình chưa đúng. Chứ nếu mình tập sai thì ngay từ đầu tập sai, thì tới chừng mà mình quán, mình ngồi, mình liên tục mình quán, từ giờ này qua giờ khác, coi chừng nó sẽ bé. Còn nếu mình mới tập quán, mình tập chừng 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 2 giờ, mình tập cho đúng. Mà tập đúng thì nó nhiếp phục thôi, ở trên đó hết, nó không còn có cái chướng ngại trên đó nữa. Thì như vậy là giải thoát cái gì? Từ lâu tới giờ chúng ta cũng nghĩ mình tu tứ niệm xứ, mình cũng quán thân, quán thọ, quán tâm của mình. Nhưng thỉnh thoảng thì có niệm khởi, rồi xả niệm bằng cách thức mà dùng cái định vô lậu mà xả niệm. Đó là cách thức chúng ta tu tứ chứng cần trên tứ niệm xứ, chứ không phải là tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Còn bây giờ đây là cái giai đoạn là tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Nếu mà mình tu quán mà nó chưa, mình quán thân mà nó chưa nhiếp phục được, thì mình phải trở về vị trí của cái lớp chánh kiến, mình tu tập trở lại. Thứ nhất là triển khai cái tri kiến mình cho hiểu biết thêm, và đồng thời á thì mình tập để cho mình xả những chướng ngại đó bằng tứ chánh cần. Khi mình ngồi tu, mình cũng nhiếp ở trên cái thân của mình, cũng quan sát ở trên thân của mình. Nhưng vì mình chưa có xả, chưa có ly ở trên chánh kiến mình được, cho nên vì vậy có cái niệm khởi ra thì mình dùng cái tri kiến ở đây là dục lậu, đây là hữu lậu, đây là vô minh lậu, thì ngay đó thì cái niệm đó sẽ bị tan biến đi. Còn bây giờ các cảm thọ đến thì chúng ta chỉ sử dụng những cái định niệm, cái đề tài của định niệm hơi thở, an tịnh thân hành tôi biết hơi vô, an tịnh thân hành tôi biết hơi thở ra, để đẩy lùi cái chướng ngại. Còn đến tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ thì tự nó nhiếp phục, quán thân trên thân để nhiếp phục tam ức, nó nhiếp phục, nó làm cho ưu phiền nó không có khởi thành nữa. Đó, thì đây là cái giai đoạn khó chứ không phải dễ. Mà dễ tại vì mình nhiếp phục đúng thì nó dễ, mà mình nhiếp phục sai là khó. Còn mình tu về cái phần xả tâm dễ, không có gì, ngồi chơi cũng tu hết. Tôi không nhiếp tâm ở trong cái pháp nào cả hết, tôi ngồi chơi, tức là tôi tu tâm xả vô lượng tâm, mà nghĩa là vô lượng cái tâm nào đến tôi cũng xả hết. Nên lúc nào tôi cũng có sẵn sàng những cái tư thế để mà xả, cái gì đến tôi cũng xả. Bây giờ cái lạc đến tôi cũng xả luôn, mà cái thọ khổ đến tôi cũng xả luôn, tôi không có cái gì mà tôi để, thì đó là tôi tâm xả. Đó thì quý thầy lượng sức của mình tu tứ niệm xứ được thì tu tứ niệm xứ, mà không được thì trở về vị trí tu tâm xả. Mà tu tâm xả thì triển khai cái tri kiến xả của mình, để cho mình hiểu hết những cái đối tượng của nó để nó xả. Mình hiểu thông suốt hết thì khi mà một cái niệm nào, hoặc khi một cái chướng ngại nào, khi một cái cảm thọ nào đến với thân mình, thì tôi đã làm cái bài này quá rõ rồi, tôi hiểu nó quá rồi, thì coi như là tôi hiểu nó là xả. Không, như vậy là mình sẽ xả hết, không có khó khăn. Rồi đồng thời ở cái lớp này nó sẽ đứng lại, nghĩa là cái người mà đi lên cái lớp chánh tư duy, là cái lớp tu này nè, cái người nào mà đi lên được á thì họ sẽ đi luôn được. Mà cái lớp này mà đi lên không được, nó bị chướng ngại, hôn thầm thì niên này kia vật vã, thì coi như là mình trở về cái lớp chính tri kiến, mình lớp chính kiến để cho mình triển khai cái tri kiến, và đồng thời mình tu tứ chính cần, ngăn ác diệt ác, sân thiện trên trong tăng trưởng thiện trên đó. Chứ không thể mình đi tới tứ niệm xứ được, mình không thể ở trên tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ. Còn hiện giờ thì thầy triển khai cái lớp tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, nghĩa là tập ngay từ bây giờ, tập từng hơi thở, nghĩa là mình quán thân trên thân mình bằng từng hơi thở, nghĩa là từng hơi thở, đừng có tu nhiều, tu tập kỹ. Mình tu chừng 1 phút mà chắc ăn hơn tu 10 phút, mà tu 10 phút chắc ăn hơn là tu 30 phút, tu 30 phút chắc ăn hơn là tu 1 giờ. Thầy nói như vậy để biết cái sự nó quan trọng đến cái mức độ nào. Mà tứ niệm xứ dễ chứng đạo hơn tu tâm xả, vì xả nó mênh mông cho nên nó khó. Còn tứ niệm xứ là cái phao, chúng ta có cái phao ôm phao đàng hoàng, cho nên sóng gió không có dập chúng ta được. không bao giờ chúng ta ôm phạt. Mà bây giờ quán mà không biết cách là bị buông phạt sai. Đó, cho nên cái pháp thì nó dễ chứng lắm chứ không khó, nhưng mà biết cách đúng mà không biết cách đúng sẽ sai. Coi vậy chứ tứ niệm xứ khó, bởi vì tứ chánh cần đâu có khó lắm, mà tứ niệm xứ khó mới luôn luôn nó phải được ở trong cái chánh niệm chứ nó không được tà niệm. Mà mình nhiếp tâm đúng, còn mình nhiếp tâm sai, tức là thiếp tâm mình mê ở trong cái thân của mình là cũng bị rồi, cũng bị. À, cho nên quý thầy lượng sức để mà tu tập, chứ không khéo ôm rồi đó, ôm vào mà về là phao giấy nó là nó xuống nước rồi, nó lại rã ra nó rồi, bắt đầu bây giờ không có chỗ ôm được nó rồi, nó ôm điên đó, thì cũng như mấy cái người điên họ la lối ban đêm đó, chết được. Nó thật sự ra nó bị tẩu qua nhập ma, chứ không là bởi vì mình ức chế một chút là mình bị không vậy. Còn cái tăng xả thì tu tăng xả thì không sao, nhưng mà tâm xã thì phải sống một cái thời gian dài để cho mình quét. Hằng ngày mà siêng năng quét, nó không có cái đối tượng để tu. Phải nhắc nhở hết những cái điều mà sắp sửa mà chúng ta bước qua một cái giai đoạn tu tập. Hiện giờ thì còn những ngày này chúng ta hỏi kỹ lưỡng, sau những ngày mà vô tu rồi thì trong 2 tuần lễ sẽ gặp thầy lại một lần. Sẽ gặp thầy một lần thưa hỏi. Còn người nào mà thấy mình tu tốt mà khỏi cần thưa hỏi, còn khi mà gặp những trạng thái tưởng nó xuất hiện ra thì mau phải đến gặp thầy liền tức khắc để mà xả bỏ cái đó. Bởi vì mình thấy nào là thinh tưởng, nào là sắc tưởng, nào là hương tưởng, vị tưởng gì, tất cả mọi cái này đều là phải đến kịp thời đến mọi này dưới cái lực của tưởng nữa. Lực tưởng đẩy mình bay lên, tất cả những cái này là mình đang có pháp mình nhiếp. Mà mình nhíp sai thì tưởng nó sẽ bật ra. Nó bật ra thì hoặc thấy mình, thân mình bay lên, hoặc ngồi đây mà biết ở trong thất huynh đệ mình nó đang than phiền ba cái con kiến gì đó, mà biết như vậy là coi giờ phải mau đến báo cho thầy biết. Bây giờ cái trạng thái giao cảm của tưởng, tất cả những cái này để chuẩn bị chặn đứng lại liền, không được để cho nó phát triển. Mà nó phát triển thì coi như là chúng ta bị đậu quả nhập ma. Con có vài câu hỏi. Trong kinh có đoạn nói về 4 niệm xứ như quán tánh tập khởi trên nội thân, quán tánh tập diệt trên nội thân, quán tánh tập khởi tánh đoạn diệt trên nội thân. Nghĩa là mình quán trên thân thì nó sanh diệt cái gì đều thấy rất rõ. Nghĩa là động dụng gì ở trên thân, chúng ta đâu quán thân mà. Cho nên thấy cái gì nó hiện tượng gì nó xảy ra chúng ta đều biết rất rõ, rất rõ. Nó tập khởi tức là nó hợp nhau, nó khởi ra cái gì gọi là tập khởi đó, thì đó là quán tánh tập khởi. Chúng ta quán thân là thấy tập khởi của nó rồi, mình tỉnh mà mình đang quán nó thì nó xảy ra, nó khởi ra cái gì, nó sắp sửa nó khởi hôn trần thì mình biết mà. Nó tập khởi một cái niệm, nó tập hợp một cái duyên gì nó tập hợp để nó khởi ra cái niệm đó mình biết mà. Bởi vì mình tỉnh. Cho nên ví dụ như bây giờ nó muốn khởi ra một cái gì đó, bỗng nhiên có cái tiếng gì nó hợp vô, nó làm cho có cái niệm nó khởi ra. Mình nghe cái âm thanh đó là mình sẽ biết được nó sẽ là tập khởi cái niệm này rồi. Bây giờ đó, ví dụ như nghe tiếng chó cắn lộn nhau thì có người rên nữa thì mình biết là chó cắn người đó rồi. Nó tập khởi ra để cho mình khởi được cái niệm đó, mình biết liền. Nó là tập khởi. Trong nội thân của mình nó khởi như thế nào, mà ngoại thân nó khởi như thế nào, thì cái người mà quán thân thì người ta sẽ biết rồi. Bởi vì mình quán là mình tỉnh trên đó mà. Cho nên nó tập khởi cái gì mình cũng biết hết, trong nội ngoại. Nó thì ở đây thì coi như là cái đoạn kinh này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ thôi, chứ sự tập quán thân là tự ngầm nó đã thấy tập khởi của nó, tập khởi nội nó ngoài nó đã thấy. Chữ tính, chữ tánh nó là tính, tính của nó tập khởi. Vậy tập khởi là tập khởi cái gì? Nó tập khởi niệm, nó tập khởi thọ. Không em, nó tập khởi những ưu phiền ở trên nó, cho nên quán thân để khắc phục tham ưu. Mình quán thì nó sẽ không được, mình quán kỹ nó luôn luôn lúc nào nó cũng tỉnh, định tĩnh ở trên cái thân của nó, thì ba cái tập khởi này nó không có nữa. Mà nó không có nữa thì tức là nhiếp phục thân. Còn mình quán sơ sơ, quán lơ mơ thì nó tập khởi hoài, nó tập khởi hoài, nó không hết. Cho nên ở đây nói hỏi thầy vậy tập khởi là tập khởi cái gì? Bây giờ nghe tiếng chim cái bắt đầu chim bữa nay nó hót cái kiểu này, cái nhớ nhà, thì đó do tiếng chim mà nó không nhớ. Hoặc đây ngồi đây mà thấy ánh trăng cái bắt đầu nó nhớ quê nó, thì nó tập khởi đó, nó thấy nó tập khởi rồi bắt đầu bây giờ đó, bây giờ bỗng dưng cái nghe nó xót ruột, cái nó tập khởi, nó bắt đầu nó có cái cảm giác xót ruột, cái bắt đầu nó khởi đói bụng muốn ăn, cái đó nó tập khởi nên nó thành cái dục ăn đó, nó tập khởi những cái đó, nó tập khởi nó thành cái niệm, rồi nó thành cái cảm thọ của nó tập khởi. Cho nên Đức Phật dạy rất đúng à, chứ không có sai. Cho nên nó tập khởi cái gì đâu có, nó hợp với nhau, nó tập khởi, cho nên tập đế nó hợp lại nó mới thành cái đế của nó. Mà nếu mình quán quan sát kỹ thì nó đoạn diệt hết những cái tập khởi này. Còn mình quan sát mà lơ mơ thì nó tập khởi, biết mà biết nửa chừng thôi, hoặc biết mê mờ mờ cũng tu, mà tu lấy có, tu không có nhiệt tâm từng hơi thở thì nó sẽ bị tập khởi. Còn tu mà hẳn hoài thì không bị tập khởi, tu thật đúng thì không bị tập khởi. À, cho nên nhớ mấy cái này quá rồi. Cái lơ mơ là mấy con tu lơ mơ là trên tứ niệm xứ, họ trên tứ niệm xứ mà tu mà cứ bị tập khởi không á thì cái này là để sai. Và thầy khi quán thân sự rung động từ đầu đến chân và không theo từng hơi thở có được không? À, nếu mà không theo từng hơi thở thì mình sẽ không thấy sự rung động của nó. Phải theo hơi thở mà, không phải theo hơi thở chứ còn không theo hơi thở. Bởi vì Đức Phật đã bảo mình quán thân thì lấy thân hành niệm mà quán, tức là nhờ mình cái rung động đó mà mình không có lìa cái thân mình, nhất là cái ý thức của chúng ta nó có sự rung động. Còn cái tưởng thức nó không cần rung động đâu, nó sẽ quán được, nhưng mà nó quán bằng tưởng. Còn cái ý thức chúng ta nó quán, nếu mà đối với một cái vật đứng chết nó quán thì nó bị ức chế cái ý thức, nó tập trung, nó gom ức chế. Còn nó rung động thì nó không bị ức chế. Cho nên Đức Phật quán hơi thở rồi đó, mà mình cứ tập trung ngay chỗ này, mình gom lại chỗ này mình quán, tức là mình đứng một chỗ thì cái hơi thở nó rung động, mà mình đứng một chỗ để mình nhìn hơi thở thì mình bị gom tại cái điểm đó. Cho nên ví dụ như mình gom ở tại cái trán của mình mà mình biết hơi thở ra vô thì cái trán này nó sẽ nặng đầu, đó là mình gom, mình ức chế. Còn mình theo từng cái hơi thở rung động của nó trên thân của mình là tức là quán thân. À, không theo hơi thở thì không được, phải theo hơi thở. Có nghĩa là chúng con vẫn đứng trên hơi thở đều đặn, nhưng sự cảm nhận về thân chậm lại, cho sự nhìn quán được rõ ràng. Như vậy có được không? Được. Các con thấy hít thở, cái hơi thở mạnh, các con dễ cảm nhận cái thân đó, nó phình ra, rồi thở ra nó xẹp lại, nó xẹp toàn cái thân đó. À, nó lên xuống rất rõ ràng. Hoặc là chiều đứng, hoặc là chiều rộng, chiều ngang, nó vô ra, hoặc là phồng lên sọt xuống ở ngực. Điều kiện mà khi cái chỗ điểm mà nó phồng lên sọt xuống thì nó thô, nhưng mà nó đi dần, nó tới cái chân của nó cũng vẫn thấy sự rung động nhẹ của nó tới chân, trên đầu. Đó là mình cảm nhận toàn thân của mình như vậy. À, sự rung động nhẹ nhàng, đôi lúc gần như mất hẳn. Vậy chúng con vẫn quán thân từ đầu đến chân như bình thường hay sao? Xin thầy từ vi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Bình thường chứ không có sao, mình thở. À, nếu mà đầu tiên mình nhận không được cái thân của mình thì mình thở hơi mạnh một chút xíu thì mình dễ nhận rồi. À, sau khi mình nhận được toàn thân mình quen rồi thì mình thở là bình thường, đừng thở mạnh nữa. Rồi nó quen rồi thì mình nhận dễ rồi, tức là mình thở bình thường lại. Mình thở bình thường lại rồi thì mình nhận ra được. Rồi bắt đầu cái hơi thở mình nhẹ dần xuống, mà mình vẫn dựa vào cái hơi thở mình vẫn cảm nhận được. Thì lúc bây giờ cái tâm mình nó bám chặt vô, nó định tĩnh vô. Mới đầu nó tỉnh giác thôi, nhưng mà sau đó nó định tĩnh. Nó định tĩnh là nó bám vô cái thân của mình, cho nên toàn thân của mình thở ra, thở vô. Nó bám rất chặt, nó định tĩnh. Mà khi nó định tĩnh rồi thì nó không một cái gì mà có thể xen vô làm cho nó ưu phiền được trên thân. Nó tải ra những cái động ở trên thân, nó bất động trên cái sự quán của nó. Cho nên trong cái tứ niệm xứ nó hay là cái chỗ nó sẽ bất động dễ dàng, nhưng mà bám đúng, còn không nó loạn tưởng thôi, chứ nó không phải là như cái pháp mình xả. Cho nên mình đừng có làm cái pháp xả với xả vô lượng tâm với cái tứ niệm xứ, hai cái này nó khác biệt lắm, hai cái này nó không giống nhau. Một cái quán, một cái không có quán. À, kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con được rõ chữ tham trong kinh thập thiện và chữ tham trong kinh tứ niệm xứ. Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Tham ưu có nghĩa là nói sự ưu phiền do cái lòng ham muốn của mình. Ham muốn, cái chữ tham ở trên tứ niệm xứ là cái chỉ cho cái sự ham muốn của mình sinh ra những cái chướng ngại. Còn cái tham ở trong thập thiện á là tham của cái ý, của cái ý mà nó là tham sân si đó, là cái ý nói chung là đó là cái ba độc của cái ý, đó là tham sân si. Còn cái tham này là nó gây cho mình cái sự ưu phiền. Còn cái kia là nó nằm ở trong cái ngũ triền cái, mình chưa có thấy tướng của nó đâu. Bây giờ nói trong ý tôi có tham sân si nè, nhưng mà tôi chưa có khởi tham, tôi chưa có tham gì hết, nhưng mà ý tôi có tham sân si. Cũng như nói bây giờ khẩu nghiệp tôi có bốn, có bốn cái khẩu nghiệp của tôi, nhưng mà nói thân tôi thì có ba cái nghiệp của nó, tức là tham, tức là sát sân trộm cắp tà dâm là thân. Mà bây giờ tôi đâu, thân tôi thì nó có đó, nhưng mà tôi thì tôi chưa có làm, tôi chưa có ăn trộm. Nhưng mà cái thân mà tôi hở, tôi hành động, tôi lấy thì nó có liền nè, mà tôi chưa. Nhưng mà chắc chắn là nếu mà tôi làm thì có, mà tôi không làm thì nó có. Đó là nói về tham sân si ở trên thập thiện mà thập ác của nó. Đó là nói về cái tham si của ý thôi. Còn ở đây tham này là tham ưu, tham mà làm buồn phiền, nghĩa là do cái lòng tham muốn mà nó làm cho mình buồn phiền. Mà đây có buồn phiền ở trên tứ niệm xứ, tôi khắc phục cái buồn phiền, tức là nói tham ưu, tức là tôi khắc phục cái buồn phiền, cái đau khổ. Nó là tứ niệm xứ, ở trên tứ niệm xứ tôi tu cái pháp mà tôi quán đó, nó khắc phục được cái buồn phiền đau khổ tôi, tức là nó khắc phục ba cái lậu hoặc, nhục lậu, hữu lậu, vô lậu. Mình hiểu vậy. Cho nên chữ tham này á thì nó là cái tướng trạng, nó ưu phiền. Còn cái tham kia nó là tiền cái, còn cái này nó kiết sử, nó kiết sử. Cho nên tôi khắc phục những cái, tôi biết là bây giờ cái tham ở trên cái thập thiện á là cái tham sân si của cái ý, mà ở đây cái tham này á nó biến ra từ cái hành động của cái từ cái hành động thân của nó lấy của nè, nó do mình lấy của cũng là tham đó. Rồi cái tham mà tu chứng nó cũng là tham nữa. Cho nên vì vậy mà tôi khắc phục hết những cái này nè, nó không có biến ra được cái hành động của nó, chứ không nó sẽ biến ra hành động. Bởi vì ở đây nó tham ưu, tham nó kèm theo chữ ưu, chứ không phải đứng cái tham không. Còn cái bên cái thập thiện đó, thì nó là tham sân si, nó chỉ tham thiện cái, nó chưa có ưu phiền, nó chưa có biến ra hành động. Còn ở đây nó biến ra hành động, tôi khắc phục những cái biến ra hành động này. Cho nên hiện bây giờ tôi tu tôi sẽ khắc phục, không có cho nó hiện ra cái tướng đó cho đến khi hoàn toàn nó sẽ dẹp đi. Nghĩa là bây giờ tôi quán cái thân nè, tôi khắc phục không cho những cái tướng thọ nè, bây giờ thọ lạc nó không được nè, mà thọ khổ cũng không được nè, cái gì nó tôi cũng nhiếp phục được, nó không còn ưu phiền ở trên do cái tham ưu đó. Chữ tham ưu nó kèm theo chữ ưu nữa, nó không có đứng riêng nó một cái chữ tham không. Còn ở bên thập thiện nó đứng riêng, chữ tham nó đứng riêng, có mình nó không có ưu, còn cái ưu nó có khổ. Có không ai không mấy con lưu ý là bằng nó ưu nó có cái phần ưu khổ trong đó, nó khắc phục cái ưu khổ của nó ở trên cái thân nó do tham. Đó thì thầy phân biệt cho mấy con thấy nó khác nhau như vậy, bởi vì nó mang cái chữ ưu, nó mang chữ khắc phục tham ưu, tham mà có ưu. Còn kia tham là nó ngầm cái tiền cái, là tôi xé cái màn tiền cái ra, cho nên nó hết tham. Mà từ cái khắc phục được tham ưu này á thì nó mới phá được cái triền cái kia, nó mới xé được cái triền cái, nó mới hết tham thật sự. Tứ niệm xứ thì nó sẽ đi tới cái chỗ mà nó sẽ phá dở luôn cái tham sân si luôn, nó không có còn. Mà bắt đầu bây giờ là tôi đang khắc phục tham ưu, cũng như bây giờ mấy con đang khắc phục tham ưu, chứ chưa phải là phá sạch cái tham của cái ý của mấy con đâu. Trong ý này nó còn cái triền cái của nó chưa sạch đâu. Nhưng mà trên bước đường tôi phải bảy ngày, bảy ngày nó mới diệt hết cái tham của thập thiện. Bảy ngày nó mới diệt, cho nên bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, nếu mà người chót mà bảy năm mới hết tham sân si, tham sân si của ý nó mới diệt hết. Còn bây giờ là tôi khắc phục từ cái tham của một cái người phàm phu này, tôi nhớ vô cái pháp này là tôi khắc phục nó, không có cái tham ưu nó hiện ra được. Nghĩa là bây giờ không có cái niệm nào nó làm cho tôi ưu phiền được hết, tôi nó không có ra được, bởi vì tôi quán nó nhiếp phục hết. Nó nhiếp phục nó không còn cho ra. Đó là cái pháp tứ niệm xứ. Cho nên trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, nhiếp phục hết các tham ưu hết. Mình quán nó là nó nhiếp phục, tức là những cái mà nó hiện ra để cho ưu phiền tôi thì nó không ra được nữa hết. Mà nó ra không được nữa hết thì 7 ngày suốt mà nó ra không được nữa thì cái gốc tham nó diệt, tức là tham thập thiện. Thắng họ thấy đi từ cái tham mà kiết sử á, bị nó ngăn chặn bao qua cái sự quán của nó rồi. Vậy nên cuối cùng á thì nó dẹp luôn cái gốc tham của nó, của ngũ triền cai, tham sân si của trong thập thiện. Ở đó thì rõ như vậy thì cho nên bắt đầu chúng ta vào tu là chúng ta quét cái tham. Còn đến cuối cùng 7 ngày hay hoặc 7 tháng hoặc 7 năm thì nó quét hết cái tham sân si. Mà mình hết tham sân si là chứng đạo chứ có gì đó. Tham sân si trong cái ý của mình là chứng đạo, thanh tịnh cái ý của mình. Xin thầy thông báo chung cho toàn thể tu sinh đang tham dự khóa học Bát Chánh Đạo trong giờ buổi tối và khuya, nếu có buồn ngủ thì mới ra khỏi thất đi kinh hành trong không gian chung quanh thất của mình thôi, nhất là những khu vực có thất san sát nhau mà người này cứ đi qua đi lại suốt con đường nối liền giữa cái thất, làm giữa cái thất này với thất kia đó, làm động nhiều tu sinh đang nhiếp tâm tu tập tứ niệm xứ. Khi đi phải cố gắng đi nhẹ nhàng, đừng tạo ra tiếng động lớn. Ở đây là câu hỏi thứ hai, thì cái ý muốn xin là mình đừng có làm động, bởi vì trong cái giai đoạn mình tu tứ niệm xứ nó khó lắm mấy con, bởi vì nhiếp tâm mà quan sát cái tâm của mình cứ động làm cho tâm người ta bị phóng ra, người ta khó nhiếp. Cho nên khi đó mình bị buồn ngủ thì mình đi ở xung quanh vòng cái xung quanh thất của mình, chứ đừng có đi tới qua thất người ta, đi qua trước cái thất của người ta, đừng có đi. Mình phải cố gắng mình đi ở trong thất, mặc dù mình biết đi ra xa như vậy đó thì nó phá hôn trầm thì nó dễ, nhưng mình biết bây giờ ở trong thất người nào người ta cũng tu hết, người ta đang ngồi tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ, người ta đang cố gắng để quan sát, mà có cái tiếng động làm người ta bị phân tâm người ta đi, thành ra nó mất cái sự tập trung luôn tâm người ta rất tội, vì tứ niệm xứ là phải luôn tâm dữ lắm, cho nên phải cố gắng phải cố gắng giữ gìn cái sự tu của mình mà người khác nữa mấy con. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập đó, mình muốn mình tu được thì cũng muốn cho người ta tu được, chứ đừng mình tu được mà để cho người ta tu không được thì rất tội. Cho nên trong cái giai đoạn này, trước kia mình tu pháp tứ chánh cần á thì ngăn ác diệt ác thì mình sao cũng được, nhưng mà khi tới tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ mình tránh, mình hết sức tránh, đừng để động cho người khác đi. Thậm chí như đi khất thực, mấy con cũng nhớ đi khất thực thì luôn luôn mình phòng hộ mắt tay nhìn xuống vậy, chứ không có được nhìn qua nhìn lại đâu, nghĩa là mình phải cố gắng đi đi mà nhìn xuống, không được nhìn qua lại. Mà khi ở người đang đối đầu đi lại với mình đi cúi đầu đi luôn, chứ không có cúi chào mấy con, không có lễ, không có xã giao cái kiểu này được nữa. Bởi vì mình đi mình cũng đang nhiếp tâm, mình đang nhiếp tâm ở quán cái thân của mình. Mình đi lúc nào mình cũng tu, tới ăn mình cũng tu nữa mấy con, cũng nên tập khi mà nhai ăn nuốt là mình cũng tu quán thân của mình nữa. Cho nên nó không có ôm, không có lìa cái phao ra, phải tập tất cả những cái hành động này đều là tập hết mấy con. Như vậy mình mới có thể đi vào cái sự chứng đạo nó nhanh chóng, chứ còn mình xả nghĩ là không có được, nghĩa là ăn rồi lát nữa mà tu thì cũng được. Mà bây giờ mình đã giai đoạn này nó không phải là những cái giai đoạn mà còn trong chánh kiến, giai đoạn này là giai đoạn tu tới rốt ráo rồi, cho nên vì vậy mà phải cố gắng giữ gìn nghiêm chỉnh. Cho nên cái giai đoạn này hầu hết là các vị đều là sống riêng ở trong rừng, trong cái thời Đức Phật như ba anh em tôn giả đều sống ở trong khu rừng Sườn Bò, ba người đó xin rời chúng là sống riêng mình ở trong đó một nơi để yên tĩnh tu. Là lúc bây giờ tu tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ nó 7 ngày 7 tháng 7 năm chứng đạo mà, cho nên phải rời ra khỏi chúng để mà tu nó dễ. Còn bây giờ mình sống trong chúng, bây giờ mình biết sao hơn là trong cái thời Đức Phật nó dễ, còn mình biết sao. Mà bây giờ giả lại thì ba vị tôn giả này đã ôm chặt pháp biết rồi, cho nên người ta đến người ta tu chung nhau trong một khu rừng, chứ người ta rất là giữ gìn cẩn thận, cho nên nó gọi là độc cư. Ba vị độc cư nghĩa là mình làm theo ý của người khác mà mình độc cư, mình không có làm động. Thì bắt đầu bây giờ mấy con đi cứ nào mà qua thất người ta làm, mấy con đâu có làm theo ý của người khác, làm theo ý mình rồi. Các con hiểu, ba vị tôn giả này người ta ở chung, người ta làm theo ý của người khác. Các con nghe Đức Phật hỏi thì ba vị tôn giả này chúng con sẽ làm theo ý của người khác chứ không phải làm theo ý con. Đó, nên như vậy nó mới gọi là mình tu tứ niệm xứ đó mấy con. Bây giờ nếu mà không có câu hỏi này thì mấy con thấy là chính cái chỗ này là hỏi gì là đúng đó thôi. Tại vì mình làm theo ý mình rồi, mà khi tu tứ niệm xứ là phải được cư trọn vẹn, thành ra mình làm theo ý của người khác chứ không phải làm theo ý mình. Thì như vậy thì mới mau có thể mình thành tựu được cái sự tu tập giải thoát, còn không khéo thì mình không có giải thoát được. Đó, bây giờ còn hỏi thầy gì thêm không, còn gì chứ vấn đề mà tu tứ niệm xứ khó đó, không phải dễ. Con hỏi là
bạch thầy, xin hỏi bạch thầy, trong cái khoảng mà từ 3 giờ tu mình phải ngồi suốt hay là mình tu cả đó, ngồi suốt tu hay là mình có định giờ khác?
Coi như là về vấn đề tu xả đó, thì trong cái sự tu xả nó rất quan trọng, nó cũng đi kinh hành rất nhiều, nhất là ban đêm. Trong cái thời khóa tu tập, trong cái thời Đức Phật để lại cho chúng ta biết đó, thì ban đêm là thường là đi kinh hành, không có được, chỉ có ban ngày chúng ta được ngồi thôi, chứ còn ban đêm ít có ngồi lắm, bởi vì nó dễ hơn trào thiền. Thì tu tâm xả vẫn là phải đi kinh hành chứ không, bởi vì chính đi kinh hành cũng là xả rồi đó, cái hành động đi đó nó cũng là xả.
Mấy bữa lại cứ ngồi suốt đêm, ngồi cứ khoảng 3 tiếng ngồi suốt.
Ngồi suốt đó là coi như là nó không xả đâu, nó không xả. Cho nên đi kinh hành nó xả nhiều hơn, bởi vì nhất là trong ban đêm nữa. Nhớ cố gắng đi á, đi mà xả.
Thầy con xin hỏi.
Dạ, con hỏi.
Thì đấy là đêm hôm trước ấy, là con ngồi thì con không đi kinh hành nữa, thì con ngồi thì nó bị gật hai cái. Con biết là hôn trầm rồi, thì con đập vào trán hai cái thôi. Con bảo là mày được cút đi, sao vậy, con đuổi nó. Thì đến tối hôm qua ấy, là con ngồi ấy, thì hoàn toàn rất là tỉnh, không có gì, không có bị hôn trầm mà không, mà rất tỉnh. Mà con nhiếp tâm thì hơi thở nó đi đến đâu con biết, nó cứ dồn nó hết hai bên tai, nó dồn hai bên tai thì nó con cứ chú ý là con biết cái hơi thở nó đi. Nhưng mà đến 10 giờ rồi con quán bao nhiêu lần nó cũng không ngủ, không tài nào ngủ được, mà nó rất là tỉnh. Mà đến khi mà quá 11 giờ rồi thì con nằm rồi, không biết là nó ngủ bao giờ, chứ quá 11 giờ rồi con vẫn còn tỉnh, là thấy chưa ngủ được. Thế mà đến sáng thì con dậy vẫn tỉnh, mà đầu óc thì vẫn là thanh thản thôi. Thế thì con thấy nó có cái hiện tượng nó khác thì con xin
nó khác, nó tu như vậy thì cũng được rồi, nhưng mà điều kiện nó sự tu tập nó phải điều đặn. Bữa nay nó dậy mai khác thì nó không điều đặn là nó sẽ không kết quả. Cho nên tu tập nó ăn thua ở chỗ cái pháp tu. Ví dụ như giờ giấc nào mình tu tập giờ giấc nấy, nó khó thì mình phải giữ pháp mình tu. Ví dụ như mình giờ tu tâm xả thì mình xả như thế nào, giờ nó lười biếng là xả cái lười biếng là phải đi, cái giờ này mày đi không có được ngồi, mình cho. Còn cái giờ này ngồi, giờ này ngồi mà nó buồn ngủ thì mình đi, mà cái giờ này mà nó không buồn ngủ mà tới cái giờ này đi thì phải đi, chứ không nó sẽ lười biếng. Mình không xả cái lười biếng là nó thích ngồi lắm. Ngồi đó nó bây giờ nó không ngủ hoặc là nó không có gục, mà ngồi thì khoái lắm. Cho nên vì vậy mà buộc lòng phải xả cái lười biếng, tức là mình phải có giờ giấc, giờ đi thì mình đi. Ví dụ như bây giờ mình ngồi, mình cho nó là 30 phút ngồi đi. Ngồi xả chứ không phải ngồi tu tứ niệm xứ này. Ngồi, nhưng mà đúng 30 phút là tu đứng dậy đi. Nghĩa là làm sao cho bốn cái quan nhi mình thường xuyên, chứ không phải nói bây giờ tức cứ tu ngồi không thì ngồi không nó cũng không ra cái gì đó. Mà mình phải tập siêng năng, coi là tinh cần, mà tinh cần qua cái sự hành động của chúng ta đi kinh hành, ngồi rồi đứng rồi nằm, tùy theo mỗi hành động của chúng ta mà tu tập, có chứa ngại gì trên đó xả. Cho nên tu trong bốn quan nghi thì chắc ăn nó không có lười biếng, nhất là đi kinh hành, mà đi kinh hành nhiều là tốt nhất. Bởi vì đọc ở trong cái thời khóa biểu, mà trong thời Đức Phật mà dạy chúng tỳ kheo trong cái thời khóa biểu là hầu hết là đi kinh hành. Cho nên ai nói Đức Phật ngồi lì chắc chắn là người đó là người biến và đổ thừa Đức Phật ngồi. Chứ còn trong cái thời khóa Đức Phật thì còn hẳn hoài như vậy, dạy như vậy. Đức Phật nói Đức Phật là nửa đêm sao nằm xuống sao rồi đi kinh hành như thế nào, trong cái bài pháp mà trong cái thời khóa nó rất rõ ràng. Không biết ở đây quý vị có cái thời khóa tu tập trong thời Đức Phật chưa, không biết. Nếu mà không có thì thầy sẽ cho photo, thầy sẽ gửi cho cái thời khóa đó cho đọc cho biết. Mình phải tu sao cho giống Phật, chứ không khéo đó mình cứ tự mình nghĩ ra ngồi nhiều là làm Phật. Sự thật ra ông Phật cũng đâu có dạy cho mình ngồi nhiều đâu, cho nên mình đi kinh hành. Nhưng đi kinh hành không có nghĩa là mình làm đặng người khác. Ở đây thất của mình sang sáng, cho nên mình đi dầm dầm thất của mình, đi dầm dầm thất của mình. Hoặc là mình đi ở cái khoảng đường trước thất của mình đi từ cái chỗ cái vị trí của mình đi qua, đi đặt nó ra ngoài mà nó rộng, mà lại nó đi ở chỗ cái khoảng thất của mình nó cũng rộng hơn là mình đi trong thất nhiều. Mình đi trước cửa thất của mình, ví dụ khoảng đường trước của thân mình nó bao nhiêu đây, thì mình từ cái chỗ đó mình đi lại, đi qua đi lại trước thân của mình, không động ai hết. Bên kia thì người ta ở, người ta đi, còn bên mình đi, cho nên nó không có động, không có đi, tức là mình không có đi đụng mặt nha. Thì nó rất dễ tu lắm. Mà ở đây chúng ta thấy những cái thất chúng ta nó cũng đâu có san sát lắm đâu, nó theo mà cái khoảng mà đường đi ở ngoài trước thất của mình, thì thầy thấy cái khoảng đường đó nó cũng đủ cho mình đi tới đi lui, để cho mình phá cái không cần rồi, khỏi cần mình đi kia, đi dạo. Mình đi dạo là phóng dật, đi lại nhà này thấy đèn này họ treo đèn xanh đèn đỏ, lại kia thấy nó khoái, và cho nên cứ đi nhìn chỗ này đi nhìn chỗ kia chút, rồi lại chỗ này thấy người này ngồi liêm diêm, lại chỗ kia thấy người nọ nằm bật gân, rồi mình thấy người này người nọ kia, nó cũng làm cho mình thấy thoải mái. Và đó là hai, đừng có nhìn ai hết, thì cái đó đúng. Cho nên hầu hết là thầy nói cái tánh của con người, họ tỉnh thức đó, họ muốn tập tỉnh đó, là họ đi nhìn cảnh này kia, họ buồn ngủ như mình buồn ngủ, mình đi dạo phố hơi cái nó hết buồn ngủ, nhưng mà về nhà thì buồn ngủ, bây giờ thấy đèn xanh đèn đỏ nó hơi nó hết buồn ngủ, thì ở đây buồn ngủ mình đi vòng vòng nữa thấy nó hết buồn ngủ, nhưng mà sự thật là mình làm đạt không thôi, mình tập ngay ở chỗ gần bên thật của mình, như cái lời của vị tu sĩ này hỏi thầy, thầy cố gắng như vậy thì thầy mong rằng cái con tập thì nó sẽ tốt. Và đồng thời hầu hết là có số người mà làm bài về tâm xã đó làm rất đầy đủ, rất đầy đủ. Người ta dựa vào kinh sách Đại Thừa viết về xã ngũ ấm ma, là xã tất cả những cái chuyện mà tưởng rồi đó, thì quá nhiều trong cái vấn đề đó, thì thầy thấy áp dụng vào cái sự tu tập chúng ta mà biết rõ được cái điều này đó, thì cái về tâm xã thì chúng ta dễ dàng. Bởi vì coi như là cái pháp xã nó rộng rãi minh mông, nó vô lượng, mà nó lại không bị cái pháp ức chế gò bó, vì mình không ôm pháp nào, nó không bị ức chế, nó không bị gò bó, cho nên nó ngồi chơi mà nó xả. Nó khó là tại vì nó không có pháp, cho nên nó mình không biết nó tu bao lâu. Còn cái tứ niệm xứ mình biết rõ, phải mình nhiếp được, mình nhiếp được, mình quán được cái thân của mình rồi, mình biết mình quán được rồi thì mình biết mình sẽ tu tới, mình sẽ chứng đạo dễ dàng. Mình biết tại vì trên cái pháp nó xác định được cái sức quán của mình, nó biết mình tu tới. Còn cái pháp mà xả tâm thì không biết, chừng nào xả sạch thì tới chừng đó chứng, chứ còn xả mà nó còn chút thì nó còn một chút xíu như đất ở trong móng tay thầy là cũng chưa chứng. Còn cái tứ niệm xứ, cái tứ niệm xứ nó nhiếp phục, tự cái quán của nó mà nó nhiếp phục, cho nên nó tự ngầm nó, mình không nói xả không nói gì hết, chứ tự nó nhiếp phục, nó xả, nó quét ra hết, nó không có còn hiện ra được ở trên tứ niệm xứ của nó nữa. Nó đem lại cái sự bình an thật sự, nó đem lại cái sự định tĩnh nó vô cùng là. Cho nên tứ niệm xứ rất hay, nhưng mà khó, nó khó cái chỗ tu, mà nó rất là tuyệt vời, cái pháp rất tuyệt vời là tứ niệm xứ. Cho nên thầy nói, Đức Phật nói 7 ngày lại tháng 7 năm, đó là đúng chứ không nói sai. Bởi vì nó quá tuyệt, bởi vì tự quán mà nó nhiếp phục tất cả những ưu phiền tham sân si, nó nhiếp phục hết. Bắt đầu nó nhiếp phục tham ưu của nó trước, sau đó nó nhiếp phục luôn tham sân si, nó quét ra hết. Cái sức của nó, cái sức định tĩnh của nó, cái sức quán của nó trở thành cái cốt lõi định tĩnh của nó. Cho nên nó diệt, nó khi mà nó xả hết, nó thanh tịnh thì nó nhu nhuyễn dễ sử dụng. Cho nên tâm định tĩnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng, mà cái tâm mình quán đó. Cho nên vì vậy nó khó là vào cái đầu tiên đó, mình có nhận được mình quán đúng hay không. Đúng á thì cái sức định tĩnh nó sẽ lần lượt, nó không lo, nó sẽ thành độ trên con đường tu mình, nó dễ dàng. Cho nên cố gắng ngay từ lúc đầu mà chúng ta vào cái lớp chánh tư duy này để xả tâm đó, thì chúng ta sẽ chặt chẽ. Còn người nào mà vô đó mà cứ ngồi đó mà cứ mình quán hơi có niệm, quán hơi có thọ này, quán hơi có thọ kia, lát tê tai, lát tê chân, lát mỏi lưng, lát mỏi cổ, thôi mấy người này thôi trở về lớp chánh tiếng này tu đi, đừng có ở đến lớp chánh tư duy mất công, nó tu không có được đâu. Rồi mấy con gỡ gạt hơi thôi, tụi tôi tầm xả đi chắc ăn, chưa chắc mấy người xả hết. Trở về chứng kiến, triển khai cái tri kiến của mình đi để cho nó hiểu. Không hiểu là lấy một số kinh đọc, không phải đọc chứ, mình gom lại cái sự hiểu biết của Phật dạy cho mình, để mình hiểu biết, để cái tri kiến mình có sự hiểu biết. Hầu hết nhiều khi chúng ta tu theo Phật mà chúng ta tu chưa hiểu biết gì của lời của Phật dạy. Những gì thông hiểu, cần thông hiểu, mà không thông hiểu mà làm sao tu. Mình hiểu nôm na là vì niệm Phật để cầu giảng sanh thôi, thì cái chuyện đó cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật có mấy chữ thôi, không cần hiểu nhiều. Chuyện đó không biết là giảng sanh nó được hay không, mà cứ mơ tưởng thôi chứ chắc gì. Mà đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo cần phải thông hiểu. Những cái lớp người ta dạy đầu tiên thì các con thấy, và chính tư duy tức là triển khai cái tri kiến hiểu biết của chúng ta đó. Chính kiến, cái lớp chính kiến làm cho chúng ta thấy biết hiểu như thật, đâu phải là học sơ sơ mà hiểu như thật được đâu. Cho nên buộc lòng chúng ta phải hiểu đúng. Hiểu đúng thì phải có sự học, phải có sự hiểu biết ở trong đầu chúng ta, phải có sự tích lũy, tích tập của nó, cho nên nó mới có hiểu biết được. Chứ không khéo thì nó không hiểu biết.